Cái ổng cứ cầm cái điếu thuốc vậy mà ổng lo nhìn trên nó. Cái ổng cầm cái nó cháy cái áo của cái người đằng trước, mà cái người đằng trước không hề biết nữa, không hề biết. Thế cứ coi cho tới hồi mà nóng quá, cái phủi phủi nó đã cháy lên tới đây rồi, thì mới hết hồn nói: ôi trời ơi, cháy áo, cháy áo. Thì cái người sau mới xin lỗi, cái nói: không sao, không sao, về mua áo khác, quay tiếp. Thì lúc đó có thân và tâm không? Cái ai dè, cái lúc mà cái người này phủi cái áo, thì áo này là áo ni lông, cho nên nó bay một cái tàn đi qua cái đầu tóc vàng của cái cô bên cạnh. Một đầu tóc vàng ống ả rất đẹp. Cái nó cứ bắt lên, nó cháy, cái mà cũng không ai rảnh đâu mà nghe mùi nữa. Tới hồi mà cổ nóng, chính bản thân cô nóng, ôi nóng quá, nóng quá. Phủi cái đầu, lúc đó mới hết hồn là cháy cái đầu. Nhưng mà không sao, không sao, về mua đầu tóc giả. Bây giờ coi tiếp. Thì mình thấy cái thân hồi đó cũng không chấp nữa. Cái đầu tóc vàng rất đẹp của một cô gái cũng không chấp. Và không còn vọng tâm nào ở đó nữa hết. Chỉ có một đại đạo bóng đá mà thôi. Như vậy thì người đời, người ta vẫn thường ở trong định. Những khi có những cái chuyện mà nó hút hết tâm ý của họ vô đó, thì cái định của người tu cũng vậy. Khi mình chuyên chú với cái hơi thở, tại ở đây mình chú về cái tri vọng và cái biết hơn. Còn có một vài cái pháp môn thiền chuyên chú hơi thở, họ chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, vân vân, thì lúc đó họ sẽ rõ cái chỗ thân tâm đều không, ấy là đại đạo. Và chúng ta nếu mà mình thật tha thiết với trở lại tánh biết của mình, một giờ bắt chân lên ngồi thiền, mình thử tưởng tượng người ta coi bóng đá cỡ nào, thì bây giờ mình cũng sẽ hằng sống với cái biết của mình như vậy. Nếu mà mình đem cái tâm của cái ông mà coi, mấy người coi bóng đá vừa kể, để vào trong giờ thiền của mình, chắc chắn giờ đó mình sẽ thân tâm đều không. Và bây giờ chúng ta thử ha. Thử thì mình sẽ thấy rằng tuy chúng ta chưa phải là người đạt đạo, hiện nay cái chấp thân chấp tâm vẫn có, nhưng mà vẫn có những khoảng trong đó mình vẫn chứng nghiệm được chỗ thân tâm là không, và chứng nghiệm được cái chỗ cái tâm thật của mình nó hiện hữu rất rõ ràng. Thật ra khi vọng không có mặt thì lúc đó là cái chân thật hiện bày, chỉ vì mình không đủ lòng tin thôi, chứ bao giờ nó cũng sẵn. Đại đạo xưa nay bình đẳng, nên nói tinh sâu chúng hàm sanh đồng một chân tánh, tâm tánh không khác. Tánh tức là tâm, tâm không khác tánh, đó gọi là tổ. Tinh sâu chúng hàm sanh đồng một chân tánh. Chúng hàm sanh là tất cả mọi chúng sanh, tất cả mọi sanh linh đều đồng một cái chân tánh. Tâm là cái tâm của mình, tánh là cái tánh chân thật, tánh là tánh giác, cái tâm là tâm chân như, tâm như như, thì tâm tánh không khác, tánh tức là tâm, tâm tức là tánh, có nghĩa là chỉ có một tâm thôi. Nói lui nói tới như vậy chỉ để một tâm, và tin được cái chỗ tất cả chúng sanh đều đồng một cái tâm này, gọi đó là tổ. Như vậy huynh đệ có muốn làm tổ không? Muốn gọi đó là tổ thì chỉ một việc đơn giản: tin mình và tin tất cả chúng hàm sanh đồng một chân tánh, đồng một cái tánh biết, đồng một tánh giác. Cái này thường thường á, mình lầm là cái tâm của mình nó bị giới hạn ở nơi cái thân. Mình thấy cái tánh biết thì chắc là nó trùm khắp, còn cái tâm của mình nó hạn hẹp ở đây. Thành ra khi mà nói là cái tâm là cái tánh trùm khắp thì mình không có hình dung ra được. mình vẫn tưởng đâu là tâm đâu đây. Cũng như ngài A Nan vậy đó, ngài nói tâm ở trong thân, ở ngoài thân, ở nơi con mắt vân vân, mình vẫn bị lệ thuộc nơi cái thân này. Hoặc khi mình học về tánh biết thì mình nói là cái tâm nó từ nơi cái thấy của con mắt, từ nơi cái nghe của lỗ tai, thành ra nó bị giới hạn trong các căn của mình, mà không biết là nó trùm khắp khắp cả, không có ngần mé nào hết. Và tất cả chúng sanh đều đồng một cái tánh này, chứ không phải là có người nhiều, người ít. Người ngoài đời họ không biết về Phật tánh, nhưng mà họ dùng một cái chữ nhẹ nhẹ, đâu đó cái nghĩa gần gần là cái chữ lương tâm. Họ nói ai cũng có lương tâm hết, có không? Nhưng mà rồi cũng có người họ không tin, họ nói vậy chứ có người họ đánh mất lương tâm, họ không còn lương tâm nữa. Bây giờ khoan nói chuyện Phật tánh, chúng ta nói chuyện lương tâm. Mình thấy ngoài đời chúng ta có tin được cái lương tâm của họ không? Có một cái người cai tù, ổng khi mà được đưa tới coi một cái trại rất là dữ, thì khi ổng vô, ổng nhìn xuống là ổng thấy toàn mấy cái gương mặt mà đằng đằng sát khí, thẹo rồi gì tùm lum mà rất là dễ sợ. Thì ổng đứng trên cái bàn cái buổi mà tiếp cái những cái đám tù đó, thì ổng thấy những người này hầm hầm như vậy, thì ổng không nói gì hết, và ông chờ cho những cái người mà giao giấy tờ tù binh là chỉ xong xuôi hết rồi đi ra, rồi ổng mới yêu cầu những cái người bảo vệ ông đó cũng đi ra luôn đi. Và ông lẳng lặng cầm cái xấp hồ sơ của mấy người này lên và ông đốt sạch hết. Thì khi mà ông đốt xong cái sắp hồ sơ thì những cái người tù này họ không nói gì được nữa, và tất cả những cái vẻ sẵn sàng tấn công thù hận ở nơi họ biến mất, tại vì tất cả tội lỗi của họ là nằm trong cái sắp hồ sơ đó. Bây giờ ông đốt không còn gì hết, gần như là xóa sạch cái quá khứ tội ác của họ. Thành ra tự nhiên cái họ không biết làm sao nữa hết trơn. Thì ổng đi xuống bắt tay từng người, ông nói chúng ta là anh em. Cái không ai nói gì được nữa hết trơn. Tất cả những người mà có những người họ thủ những cái gậy, tại vì cái đám tù này nó dữ dễ sợ lắm, thì tự nó rớt xuống hồi nào không ai. Và ổng dùng cái tình thương, ông dùng cái sự tin cậy ông đối với cái đám tù, thì chỉ bắt đầu ngày mai thôi là cái không khí trong tù nó khác hẳn, nó hoàn toàn khác, không có nặng nề, không có dữ dội nữa. Và qua tới một bữa thì ông mới kêu cái người mà dữ nhất trong cái đám tù, được gọi là đầu gấu, cái tay này nó dữ, nó đâm thuê giết mướn, coi như là giết người không gớm tay. Thì ông mới đưa một cái giấy tờ ha. Rồi ổng mới nói đây là cái giấy mà đi lãnh tiền ở ngân hàng, cái số tiền mà coi như là chi phí hàng tháng ở trong cái trại của mình, em đi lãnh dùm cho anh. Thì cái thằng này nó rất là ngạc nhiên, nó nói là bộ sếp không có biết em là đầu gấu sao mà dám giao cho em đi lãnh cả đống tiền như thế này. Thì ổng nhìn vô mắt nó, nhìn rất là bình thường, anh tin em, ba chữ thôi. Cái thằng kia nó không nói gì được nữa hết, cái nó đi. Mà trưa hôm đó nó đem về nguyên vẹn đủ số tiền đàng hoàng. Thì chúng ta thấy không biết cái ông này ông có tu thiền không, nhưng mà ông đã tin được, tin sâu chúng hàm sanh đồng một chân tánh, phải không? Ông tin cái tánh lương thiện nơi đó. Và vì ông tin cái tánh đó cho nên ông đã làm cái tánh đó sống lại nơi nó. Và đại chúng thấy huynh đệ mình đối với nhau, nếu mà ai mà đối với mình rất là tốt và thường coi mình là tốt, mình có dám làm việc xấu trước người đó không? Là tự nhiên mình tốt mà. Mà cái người nào thấy mình một cái là xì, rồi chê, rồi làm đủ thứ hết trơn. Tới hồi giao cho mình một việc, mình cũng không có hết lòng bao nhiêu.